Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Trang Lý Á Châu từ Phi Lục Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Năm, ngày 30 tháng 4 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự nói về chiến dịch bôi nhọ nhắm vào một linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Sau đó là các tiết mục công giáo và nhân quyền, mỗi tuần một sự kiện, diễn đàn tự do và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo với Mai Hương. Tin Aquila. Tại Aquila, Ý, Đức Thánh Cha kêu gọi tự vấn lương tâm. Hôm thứ Ba 28 tháng 4 vừa qua, nhân dịp đến viếng thăm và ủy lạo các nạn nhân trận động đất xảy ra tại Aquila hôm mùng 6 tháng 4 vừa qua, Đức Thánh Cha kêu gọi mọi người hãy nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm để nhận lấy trách nhiệm của mình trong thiên tai vừa qua. Bài nói chuyện của Đức Thánh Cha đã bị gián đoạn nhiều lần bởi những tiếng vỗ tay của những người đang sống cảnh không nhà không cửa và các nhân viên làm việc tại trung tâm cứu trợ ở Copito gần Aquila. Đức Thánh Cha nói, là một xã hội dân sự, chúng ta phải nghiêm chỉnh tự vấn lương tâm để, trong mọi lúc, ý thức về trách nhiệm của mình. Chỉ với điều kiện này, Aquila, trong tiếng Ý có nghĩa là con phượng hoàng, dù bị thương tích vẫn có thể bay lên. Về phần mình, ba ngày sau khi xảy ra trận động đất, Tổng thống Ý, ông Giorgio Napolitano, cũng đã kêu gọi mọi người hãy tự vấn lương tâm để hiểu được tại sao những tiêu chuẩn cần thiết của việc xây cất đã không được áp dụng, và tại sao đã không có những kiểm soát cần thiết. Trong cuộc gặp gỡ với các nạn nhân trận động đất, Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của tình liên đới, vốn là một tình cảm sâu xa, cho phép đo lường sự trưởng thành của một xã hội. Tưởng cũng nên nhắc lại, trận động đất tại Aquila đã khiến cho 300 người thiệt mạng, trên 60.000 người lâm cảnh màn trời chiếu đất, và trên 10.000 nhà cửa và dinh thự bị phá hủy. Tin Hà Nội. Chính phủ Việt Nam yêu cầu ngưng dự án xây cất trên một mảnh đất của Giáo hội Công giáo. Hôm thứ Ba 28 tháng 4 vừa qua, người phát ngôn của Chính phủ Việt Nam loan báo, chính quyền thành phố Hà Nội đã yêu cầu chính quyền địa phương tại một quận trong thành phố ngưng các công trình trên một mảnh đất thuộc về giáo hội. Trong một thông cáo được hãng thông tấn Pháp AFP trích dẫn, ông Lê Dũng, người phát ngôn của Chính phủ Việt Nam nói rằng, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã yêu cầu chính quyền địa phương hãy ngưng tiến hành dự án và các công tác xây dựng, củng cố công tác quản lý và bảo đảm an ninh và kỷ luật trong khu vực. Được biết, hồi tuần trước, giáo xứ Thái Hà mà một phần đất đã bị chính quyền địa phương chiếm dụng và biến thành công viên đã tố cáo việc chính quyền lấn chiếm thêm một mảnh đất khác của giáo xứ. Cuộc tranh chấp đã diễn ra quanh một hồ vốn thuộc về giáo xứ kể từ năm 1928. Một linh mục dòng Chúa Cứu Thế tại Thái Hà nói với hãng thông tấn AFP rằng, chính quyền đã cho xây cất tại đây trường học và thành phố, vừa tiến hành xây cất các khu nhà ở. Hôm thứ Bảy, 25 tháng 4 vừa qua, đã có khoảng 1.000 người giáo dân quy tụ trong một thánh lễ để phản đối hành động này của chính quyền địa phương. Cũng nhân dịp này, giáo dân đã lên tiếng tố cáo dự án khai thác bô xít tại cao nguyên trung phần Việt Nam. Đây là dự án mà các nhà khoa học và giới trí thức trong nước cũng đã từng lên tiếng phản đối vì cho rằng có thể đe dọa cuộc sống của người dân địa phương và an ninh của xứ sở. Mặc dù kêu gọi ngưng dự án xây cất trên vùng đất thuộc về giáo xứ Thái Hà, phát ngôn viên của Chính phủ Cộng sản Việt Nam cũng đã kích việc giáo xứ Thái Hà phản đối dự án khai thác bô xít. Ông Lê Dũng cho rằng giáo dân Thái Hà xen vào những vấn đề không có tính cách tôn giáo, bôi nhọ chế độ, bóp méo thực tế và làm nguy hại an ninh quốc gia. Tin Washington. Bà Mary Ann Clendon, người đã từng làm đại sứ Hoa Kỳ bên cạnh tòa thánh từ chối huy chương của trường đại học công giáo Notre Dame Hoa Kỳ. Trong lá thư đề ngày 27 tháng 4 vừa qua gửi cho linh mục John Jenkins, viện trưởng đại học công giáo Notre Dame, bà Clendon bày tỏ quan ngại về việc trường đại học này kinh doanh Tổng thống Barack Obama mà không màng tới những nguyên tắc về công bình của ông hoàn toàn trái ngược với giáo huấn của Giáo hội Công giáo. Trong lá thư, bà Clendon cho biết, không những bà từ chối huy chương Laetare mà trường đại học Notre Dame muốn trao tặng cho bà, bà cũng sẽ không tham dự lễ mãn khóa được tổ chức vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Bà Clinton phê bình việc trường đại học Notre Dame trao tặng bằng tiến sĩ luật danh dự cho Tổng thống Obama. Theo bà, lập trường ủng hộ phá thai của Tổng thống Hoa Kỳ và sắc lệnh cho phép tiến hành nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người, đi ngược lại với giáo huấn nền tảng của giáo hội công giáo. Được biết, huy chương Littari được trường đại học Notre Dame trao tặng hàng năm cho những người công giáo Hoa Kỳ nào có những đóng góp nổi bật trong việc phục vụ giáo hội công giáo và xã hội. Cũng liên quan đến trường đại học công giáo Notre Dame, một tổ chức trang mạng kêu gọi các cựu sinh viên và ân nhân của trường đại học này hãy rút lại các dân tặng của họ nếu viện trưởng của trường không được thay thế. Tổ chức này cho biết các cựu sinh viên và ân nhân đã rút lại trên 8 triệu Mỹ Kim tiền dân tặng cho đại học. Tin Jerusalem. Israel ra lệnh ngưng dựng khán đài để đón tiếp Đức Thánh Cha trong một trại tị nạn của người Palestine. Chính phủ Israel đã ra lệnh ngưng dựng một khán đài trong trại tị nạn Aida ở Tây Ngạn để đón tiếp Đức Thánh Cha trong chuyến viếng thăm thánh địa sắp tới của Ngài. Ông Miki Kegalin, phát ngôn viên của Ủy ban Hành chính, nói rằng việc xây cất khán đài này được tiến hành trong một vùng nằm dưới quyền kiểm soát của chính phủ Israel và được thi hành không có phép của chính phủ. Hơn nữa, khán đài đã được dựng lên gần bức tường ngăn cách và như vậy có thể gây phương hại cho an toàn của các binh sĩ Israel. Ông Kegalin cho biết, nếu khán đài không được tháo gỡ thì chính phủ Israel sẽ cho tháo gỡ. Salah Achama, một thành viên của Ủy ban tổ chức chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha trong trại tị nạn, nói rằng Ủy ban sẽ tiếp tục dựng khán đài. Theo chương trình, Đức Thánh Cha sẽ đến thăm trại tị nạn Aida vào ngày 13 tháng 5 tới đây. Tin Washington. Theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây, có khoảng 10% trong tổng số 230 triệu người Mỹ đã từng là người công giáo. Nhưng cuộc thăm dò cũng cho thấy có khoảng 2,6% những người Mỹ trưởng thành trở lại công giáo. Như vậy, tính trung bình cứ 4 người Mỹ bỏ đạo thì có một người trở lại đạo. Theo báo cáo của tổ chức có tên là The Pew Foundation, những người công giáo bỏ đạo hoặc theo Tin Lành hoặc không gia nhập bất cứ tôn giáo nào. Phần lớn những người rời bỏ công giáo gia nhập vào các hệ phái Tin Lành, và phần lớn những người công giáo bỏ công giáo để theo Tin Lành thường ở vào tuổi trước 24. Tin Vatican. Đức Thánh Cha yêu cầu chính phủ Bolivia làm sáng tỏ vụ đặt bom tư dinh Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục nước này. Theo Đài Phát thanh Vatican, Đức Thánh Cha đã bày tỏ yêu cầu trên đây xuyên qua Đức Hồng Y Tarcisio Bertone, Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh. Theo sứ điệp của Đức Thánh Cha gửi cho chính phủ Bolivia, tiếp theo vụ đặt bom tư dinh của Đức Hồng Y Julio Terrazas Sandoval, Đức Thánh Cha nói rằng bất cứ hành vi bạo động nào được thực hiện chỉ với mục đích để gây thiệt hại, làm tổn thương hay đe dọa người khác đều luôn đáng lên án và không xứng với con người, cũng như hoàn toàn ngược lại với những giá trị yêu thương, hiệp thông và tương kính của Kitô giáo. Đài Phát thanh Vatican tường thuật rằng, qua Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha đã kêu gọi chính phủ Bolivia hãy làm sáng tỏ vụ tấn công. Tin Warszawa. Giáo hội Công giáo tại Ba Lan nhìn nhận có sự sút giảm ơn gọi linh mục. Từ lâu nay, giáo hội Công giáo tại Ba Lan nổi tiếng là có nhiều ơn gọi linh mục nhất thế giới. Nhưng trong một bản báo cáo hồi năm vừa qua, giáo hội này đã phải nhìn nhận có sự sút giảm ơn gọi linh mục. Trong một bản báo cáo được cho công bố hôm thứ Ba, 28 tháng 4 vừa qua, Ủy ban giám mục về ơn gọi cho biết, ơn gọi linh mục tại Ba Lan sút giảm khoảng 10%. Trong niên khóa 2008-2009, các chủng viện tại Ba Lan đón nhận khoảng 700 chủng sinh. Năm trước, con số này lên đến gần 800. Từ 4.257, con số này sụt xuống còn 4.029. Con số các ứng sinh vào đời sống tu dòng cũng sút giảm. Theo Đức Cha Wojciech Polak, nguyên nhân dẫn đến sự sút giảm ơn gọi tại Ba Lan gồm 4 yếu tố là dân số sút giảm, người Ba Lan ngày càng bỏ nước ra ngoài để tìm kiếm công ăn việc làm. Hình ảnh của giáo hội thường bị các phương tiện truyền thông bóp méo. Ngoài ra cũng phải kể đến một thứ văn hóa chống lại ơn gọi nơi giới trẻ ngày nay. Tại Ba Lan, với dân số 38 triệu người, có đến 90% tự nhận là Công giáo. Tin từ thành phố Mexico. Tuần báo của Tổng giáo phận Mexico lên án luật cho phép phá thai tại thành phố có đông dân số nhất thế giới này. Được biết, luật mới được thành phố này thông qua cách đây 2 năm, cho phép phá thai đến tuần lễ thứ 12 của thời kỳ thai nghén. Trong bài xã luận, trong một số ra gần đây, tuần báo Des de la Fe của Tổng giáo phận Mexico gọi luật cho phép phá thai mà chính quyền thành phố này đã thông qua cách đây 2 năm là một đại họa. Tuần báo này gọi thủ đô Mexico là một thành phố sát nhân với trên 23.000 vụ phá thai và 14 vụ thai phụ chết trong 2 năm vừa qua. Bài xã luận của báo Des de la Fe của Tổng giáo phận Mexico ghi nhận rằng, trong 3 năm vừa qua, các tổ chức tội phạm tại nước này đã sát hại khoảng 10.000 người, nhưng chỉ trong 2 năm, luật cho phép phá thai tại thành phố này đã tước đoạt mạng sống của trên 20.000 người trong các bệnh viện công cộng. Bài xã luận cảnh cáo rằng, luật vô luân, bất công và từ bản chất là đồi bại này đã làm lưu mờ lương tâm của tất cả những người có liên hệ đến hành động phá thai. Nhưng trên hết, luật này đang đầu độc các thế hệ mới, khiến họ bắt đầu xem việc phá thai như một hành động bình thường, mặc dù hành động này sát hại những người vô tội còn trong lòng mẹ. Tuy nhiên, bài báo cũng ca ngợi những biện pháp mà một số bang tại Mexico đã đề ra để thay đổi hiến pháp nhằm ngăn chặn việc hợp thức hóa hành động phá thai. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự, nói về chiến dịch bôi nhọ nhắm vào một linh mục dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, sau việc giáo dân Thái Hà tập trung cầu nguyện và phản đối dự án khai thác bauxit mà chính phủ cho tiến hành tại cao nguyên Trung Phần, đồng loạt đài phát thanh VOV, đài truyền hình Hà Nội, đã bôi nhọ uy tín của linh mục Nguyễn Văn Khải, dòng Chúa Cứu Thế, hiện đang làm việc tại giáo xứ Thái Hà. Song song với sự bôi nhọ trên các hệ thống báo đài, chính quyền Hà Nội cũng liên tục gửi giấy mời linh mục Phêrô Nguyễn Văn Khải lên trụ sở cơ quan an ninh điều tra, công an thành phố Hà Nội để làm việc. Theo bản tin trên Việt Catholic, thông báo giấy mời thứ nhất được chính quyền Hà Nội gửi đến cho cha Khải lúc 22 giờ ngày 24 tháng 4 năm 2009 và mời ngài lên làm việc lúc 9 giờ sáng ngày hôm sau 25 tháng 4 năm 2009. Giấy mời thứ hai được gửi đến lúc 11 giờ 30 phút ngày 25 tháng 4 năm 2009 và mời ngài lên làm việc vào lúc 13 giờ 30 phút chiều cùng ngày. Bản tin về chiến dịch bôi nhọ linh mục Nguyễn Văn Khải được đọc liên tục trên đài phát thanh VOV, kèm theo bài viết được đăng trên trang mạng đài phát thanh VOV, với nội dung mạ lị nhằm làm mất uy tín của linh mục Nguyễn Văn Khải. Phóng viên Thu Hiền tại Hà Nội ghi nhận bản tin viết với giọng văn quen thuộc của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam như sau. Nguyễn Văn Khải, nhân danh phát ngôn viên giáo xứ Thái Hà, linh mục Nguyễn Văn Khải đã ra cái gọi là thông cáo, kêu gọi tổ chức cầu nguyện, mà thực chất nhằm kích động bà con giáo dân, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc. Thông cáo này được đăng tải trên trang web của Dòng Chữ Cứu Thế ngày 23 tháng 4 vừa qua. Với thái độ thách thức chính quyền, Linh Mục Nguyễn Văn Khải nêu lý do phải tổ chức cầu nguyện vì điều mà ông mô tả là cho bất công sớm chấm dứt, công lý hòa bình được sớm hiển trị trên quê hương Việt Nam. Để cái gọi là buộc chính quyền ngừng dự án khai thác bô xít cho đất nước khỏi bị nguy hại. Trong khi đó, Đài Truyền hình Hà Nội đã đọc những lời đánh đá như sau. Những hành vi của Linh Mục Nguyễn Văn Khải không phải vì tổ quốc mà là cản trở và chống phá sự phát triển của đất nước và dân tộc. Đồng thời, Đài Truyền hình Hà Nội cố gắng bào chữa cho nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam về sự khai thác bô xít đã bị các nhà trí thức và nhân dân trong và ngoài nước phản đối. Đài Truyền hình Hà Nội giải thích về dự án khai thác bô xít như sau. Đảng và nhà nước luôn chỉ đạo và yêu cầu việc khai thác, chế biến, sử dụng bô xít phải bảo đảm lợi ích trước mắt, lâu dài và bền vững của đất nước, bảo đảm hiệu quả kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường sinh thái, an ninh, quốc phòng. Thế nhưng, bất chấp thực tế đó, Linh Mục Nguyễn Văn Khải vẫn xuyên tạc, hòng cố tình gieo rắc tâm trạng hoài nghi, kích động chống phá nhà nước. Ngoài nội dung bôi nhọ, báo Đài Cộng sản Việt Nam còn răng đe là sẽ bỏ tù Linh Mục Nguyễn Văn Khải qua Bộ Luật Hình sự 88 thuộc nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, giống như cha Nguyễn Văn Lý, luật sư Lê Thị Công Nhân và luật sư Nguyễn Văn Đài. Phần tin được nhấn mạnh như sau. Những hành vi của Nguyễn Văn Khải không chỉ vượt quá giới hạn chức phận của một linh mục, mà còn vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Là một linh mục, nhưng trước hết là công dân. Vì thế, dư luận yêu cầu các cơ quan chức năng cần có những biện pháp để nghiêm trị những hành vi sai trái đó theo đúng pháp luật Việt Nam, nhằm giữ gìn an ninh đất nước. Phóng viên Thu Hiền nhận định. Như chúng ta thấy, các nước cộng sản như Trung Quốc, Bắc Hàn, Việt Nam rập khuôn như nhau. Trước khi họ muốn bắt một người có uy tín trong xã hội, thì họ sẽ đi theo ba quy trình. Một là tung ra chiến dịch bôi nhọ trên hệ thống báo đài và địa phương, nơi nạn nhân cư trú. Hai là gửi giấy mời lên trụ sở công an làm việc, để nhằm quấy nhiễu và khủng bố tinh thần. Và hành động cuối cùng là bắt giam đương sự. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Công giáo và nhân quyền với Mai Hương. Quyền và nghĩa vụ góp phần xây dựng đất nước. Đây là đề tài của chuyên mục Công giáo và nhân quyền tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, nhiều người đang lo ngại về việc Linh Mục Nguyễn Văn Khải, Dòng Chữ Cứu Thế tại tu viện Thái Hà, có thể bị nhà nước bắt giữ chỉ vì lên tiếng kêu gọi bà con giáo dân trong giáo xứ cầu nguyện cho đất nước trước những nguy hại của dự án khai thác bô xít mà Chính phủ Cộng sản Việt Nam đang cho tiến hành tại cao nguyên Trung Phần. Hành động của cha Nguyễn Văn Khải bị báo đài nhà nước Cộng sản Việt Nam xem như một vi phạm Điều 88 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội gọi là tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Thật ra, cha Khải không phải là người đầu tiên và duy nhất lên tiếng báo động về những nguy hại của dự án khai thác bô xít này. Trên mạng Việt Catholic, tác giả Xuân An ghi nhận như sau. Kể từ sau buổi dự thảo khoa học về dự án Bô Xích Tây Nguyên kết thúc, với kết quả kể là thất vọng đối với giới khoa học và những người bận tâm về vấn đề môi trường sinh thái, bản sắc văn hóa dân tộc và an ninh quốc gia, thì xem chừng dư luận xã hội đối với chủ trương lớn của đảng và nhà nước trong dự án Bô Xích Tây Nguyên có vẻ như chùng xuống. Ngoài những phát biểu đơn lẻ của một vài cá nhân như nhà văn, nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc hay Đại Lão Hòa Thượng Thích Quảng Độ, thì xem ra không ai còn muốn thiết tha lên tiếng nữa trước cái gọi là chủ trương lớn của đảng. Nhà nghiên cứu Nguyên Ngọc khẳng định rằng, việc tiếp tục dự án Bô Xích Tây Nguyên mà không thông qua quốc hội là bất hợp pháp. Hơn nữa, đất nước trước đây dù khó khăn, ngặt nghèo, cũng không đến nỗi đào tài nguyên bán mà ăn như thế. Bất ngờ một kiến nghị của giới trí thức Việt Nam gửi tới giới lãnh đạo đảng và nhà nước do nhóm ba người là giáo sư Nguyễn Huệ Chi, nguyên chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện Văn học, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thế Hùng, trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng, và nhà văn Phạm Toàn khởi xướng trong những ngày này, đã làm dấy lên trong xã hội một làn sóng dữ dội phản đối chủ trương lớn của giới lãnh đạo đảng và nhà nước trong vấn đề Bô Xích Tây Nguyên. Khởi xướng của nhóm ba người này như đã đáp ứng đúng mong mỏi của đại đa số các thành phần trong xã hội, từ các nhà chính trị, quân sự, các học giả, các nhà trí thức, các chuyên viên đến những người lao động bình dân, những con người còn có tâm với đất nước, với dân tộc. Nhưng cũng bất ngờ không kém, trước áp lực càng ngày càng dữ dội của dư luận xã hội, ngày 24 tháng 4 năm 2009 vừa qua, nhóm 15 người thuộc Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam đã miễn cưỡng thực hiện một động tác gọi là chỉ đạo việc rà soát vấn đề ô nhiễm môi trường của dự án Bô Xích. Tuy nhiên, theo nhận định của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp RFI, việc chỉ đạo này chẳng qua chỉ là để đối phó với phản ứng bất bình ngày càng lan rộng trong xã hội mà thôi. Bộ Chính trị đã yêu cầu Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo công tác tuyên truyền phổ biến kết luận nói trên, để gọi là tạo sự thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội. Điều này có nghĩa là Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ cấm mọi ý kiến không thống nhất và không đồng thuận với đảng. Với quyết định của một đảng chính trị đang cầm quyền đất nước, môi miệng của người dân lại một lần nữa bị khóa chặt lại. Ngay sau khi có lệnh từ Bộ Chính trị là dùng truyền thông để tạo cái được gọi là thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội, các tờ báo như Hà Nội Mới, An Ninh Thủ Đô, vốn từ trước đến nay vẫn được dân gian coi là những con vẹt, bắt đầu thực hiện chỉ đạo của đảng. Hai tờ báo này thực hiện việc tuyên truyền cái được gọi là thống nhất trong đảng và đồng thuận xã hội bằng cách chĩa mũi dùi vào những người cổ suý cho việc tẩy chay dự án Bô Xích Tây Nguyên. Linh mục Lê Quang Uy và linh mục Nguyễn Văn Khải chỉ là nạn nhân của chiến dịch tạo thống nhất trong đảng và đồng thuận trong xã hội mà thôi, theo như nhận xét của giới phân tích chính trị xã hội. Hiện nay nhiều trang mạng lề trái tại Việt Nam đã vạch ra cái xảo thuật gian trá của các tờ báo trung thành với đảng trong nỗ lực tuyên truyền cái được gọi là thống nhất trong đảng và đồng thuận xã hội. Tuy nhiên, không phải tờ báo lề phải nào cũng trung thành phụng sự đảng. Có những tờ báo xem ra tuân thủ đi theo lề phải do đảng chỉ ra, nhưng thỉnh thoảng lại lách qua lề trái cho lương tâm nghề nghiệp đỡ bị cắn rứt. Báo Tuổi Trẻ, một trong những nhật báo được xem là lớn nhất trong nước hiện nay, số ra ngày 27 tháng 4 năm 2009, nơi trang 4, đã tuân thủ chỉ đạo từ trên, đưa tin về sự chỉ đạo của Bộ Chính trị về việc rà soát dự án Bô Xích với bài viết có tiêu đề vấn đề môi trường đã được quan tâm đúng mức. Đọc xong bài viết, nhiều nhà phân tích gợi ý. Từ nay, những phóng viên còn có tâm với nghề, còn biết nghĩ đến sự phồn thịnh của đất nước, của dân tộc. Thôi thì, tiêu đề bài báo, cứ việc tuân thủ theo lệnh cấp trên. Còn nội dung, xin vui lòng phản ánh đúng hiện thực khách quan của vấn đề, của lòng dân. Qua thông cáo kêu gọi giáo dân trong giáo xứ Thái Hà tham gia cầu nguyện cho đất nước, một cách cụ thể yêu cầu chính quyền ngừng dự án khai thác bauxit, linh mục Nguyễn Văn Khải chỉ làm theo tiếng nói lương tâm của một vị mục tử công giáo. Với một linh mục công giáo, chỉ có một con đường để đi là con đường của sự thật. Đây vốn là cách hành xử bình thường của các vị chủ chăn trong một đất nước thực sự có tự do dân chủ. Tổng thống Barack Obama có lập trường ủng hộ phá thai và ban hành sắc luật cho phép tiến hành nghiên cứu tế bào gốc từ phôi thai người. Cho dẫu Tổng thống Obama thuộc đảng Dân Chủ, người ta chưa bao giờ nghe nói đến có một trung ương đảng Dân Chủ nào đó ra lệnh cho người dân Hoa Kỳ phải câm miệng, không được phê bình quyết định của Tổng thống. Bằng chứng là giới lãnh đạo giáo hội công giáo tại Hoa Kỳ đã không ngừng lên tiếng chỉ trích thậm tệ chủ trương của Tổng thống Obama. Đức Hồng Y Francis George đã không ngần ngại gọi chủ trương phá thai và chống lại sự sống của Tổng thống Obama là một thảm họa cho dân tộc. Tổng thống Obama cũng chẳng làm được gì, và đảng Dân Chủ của ông có lẽ cũng đành phải câm miệng nếu, trước áp lực của người công giáo Mỹ, Trường Đại học Công giáo Notre Dame buộc phải đình chỉ lời mời ông đến đọc diễn văn trong lễ mãn khóa của trường vào ngày 17 tháng 5 tới đây. Cho tới nay, đã có trên 40 giám mục và không biết bao nhiêu linh mục, tu sĩ tại Hoa Kỳ mạnh mẽ lên án chủ trương phá thai của Tổng thống Obama và tẩy chay việc Trường Đại học Notre Dame mời ông đến đọc diễn văn. Không những chính phủ Hoa Kỳ không hề ra lệnh cấm các vị chủ chăn giáo hội lên án chủ trương phá thai của Tổng thống Obama, mà các vị chủ chăn giáo hội cũng xem hành động của mình là một việc làm hoàn toàn phù hợp với giáo huấn của giáo hội. Bày tỏ quan điểm của mình không chỉ là một quyền cơ bản của con người. Đối với người tín hữu Kitô, quyền ấy còn được xem là một đòi hỏi trong nghĩa vụ đóng góp vào việc xây dựng đất nước. Chúng tôi xin tạm ngưng mục công giáo và nhân quyền tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, xếp hàng, chuyện nhỏ nhưng không nhỏ là đề tài chúng tôi muốn gửi đến quý vị và các bạn trong chuyên mục Mỗi tuần một sự kiện hôm nay. Mời quý vị và các bạn lắng nghe tâm sự của bạn Yun Sun Yi đăng trên báo Tuổi Trẻ Online số ra ngày 16 tháng 4 năm 2009. Tôi là sinh viên đến từ Hàn Quốc. Tôi theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh gần 3 năm nay. Môi trường học tập và sinh sống ở đây khá lý tưởng vì ai cũng thân thiện, thời tiết ôn hòa và thức ăn thì quá đỗi tuyệt vời. Tuy nhiên, điều khiến tôi cũng như nhiều người nước ngoài khác hết sức ngỡ ngàng và cảm thấy tiếc là vì nhiều người Việt Nam không có thói quen xếp hàng, ý thức xếp hàng còn rất kém. Tôi có thể kể ra một số ví dụ mà ai cũng có thể nhìn thấy hoặc kiểm chứng như sau. Hàng ngày, tôi thường ăn cơm ở căn tin trường, nơi đang theo học. Mỗi lần đến căng tin, tôi phải chờ rất lâu mới len lên được để gọi thức ăn của mình. Lý do là vì một số người khác không bao giờ xếp hàng theo thứ tự, mà luôn tìm cách chen lên một cách thản nhiên. Thậm chí họ đi từ ngoài vào và bước lên trên trước tôi như thể tôi là người vô hình. Có nhiều người còn chỉ trỏ, cười nhạo khi thấy tôi và một vài người khác cứ đứng theo hàng mà tiến lên, trong khi ai cũng ùa lên từ phía bên phải hoặc bên trái. Không chỉ ở căng tin, nhiều nơi khác cũng xảy ra chuyện chen lấn tương tự, nhà vệ sinh công cộng, xe buýt. Lúc nào tới những nơi này, tôi cũng phập phồng lo sợ, không biết mình sẽ mất bao nhiêu thời gian để thoát khỏi đám đông chen lấn. Và chen lấn còn kinh khủng hơn nếu gặp những đợt khuyến mại lớn trong siêu thị. Mọi người ào tới và cuốn trôi đi mọi thứ, để mặc những ai xếp hàng một cách nghiêm túc, cảm giác bàng hoàng, nghẹn ngào quá đỗi. Những lần đầu xếp hàng nghiêm túc mà bị người ta lấn tới, chen ngang vào, tôi ức lắm vì thấy mình không được tôn trọng. Tuy nhiên, sau đó tôi nhập gia tùy tục vì không thể xếp hàng nghiêm túc để lúc nào cũng chịu thua thiệt. Tôi đành phải học tập lối cư xử không tốt này và phải lăn xả để lấn lướt, dẫu thật tình tôi không hề muốn. Bạn thử nghĩ xem, khi một người đang sống trong một trật tự xã hội nghiêm túc, giờ buộc phải phá lệ, vi phạm trật tự đã thành nếp, thật không dễ chịu chút nào. Vì vậy, sau những lần hòa mình vào dòng người không xếp hàng, tôi đều có cảm giác khổ sở, vì mình đã đánh mất một thói quen đẹp và đánh mất cả cái tôi của mình. Tôi biết những lời nói của mình tuy nghe không được xuôi tai lắm, nhưng đó là sự thật và là một thông điệp mà tôi đã suy nghĩ mãi và muốn gửi gắm đến các bạn trẻ Việt Nam từ rất lâu rồi. Tôi nghĩ nếu mọi người bỏ thói quen không tốt, thì hình ảnh Việt Nam vốn đã đẹp sẽ càng xinh đẹp hơn trong mắt bạn bè nước ngoài. Quý vị và các bạn thân mến, chỉ biết cạnh tranh trong những việc tầm thường lặt vặt là nhận định của học giả Vương Trí Nhàn về thói hư tật xấu của người Việt. Ông viết, sự cạnh tranh của người mình toàn có một cái mục đích nhỏ nhen hèn hạ như thế cả. Thế mà cạnh tranh hăng hái dữ tợn cũng chẳng khác gì người các nước, họ cạnh tranh vì cái danh thực, cái lợi to. Chính vì cái tâm lý thích cạnh tranh vì những mục đích nhỏ nhen hèn hạ như thế, đã ăn sâu trong não trạng của người Việt. Vì thế, cho dù các nhà trí thức, giáo dục ra sức kêu gọi cần có những công dân toàn cầu hóa để phù hợp với xu hướng phát triển của thời đại mới của đất nước, tại Việt Nam, vẫn tồn tại một thói quen rất thiếu văn hóa, đó là thích tranh giành chen lấn và không biết xếp hàng nơi công cộng. Tại Việt Nam, khi đi mua vé xem bóng đá, vé tàu xe về quê, đi siêu thị, nộp đơn tại các cơ quan, tại bệnh viện, vân vân, đâu đâu chúng ta cũng dễ dàng bắt gặp hình ảnh chen chúc, tranh giành để vượt lên phía trước. Chẳng lẽ người Việt mình thiếu thời gian đến độ phải bon chen khốc liệt đến thế sao? Những hình ảnh vốn không bình thường này lại trở nên rất bình thường trong văn hóa cư xử của người Việt chúng ta. Việt Nam thời bao cấp, cảnh chen lấn mua hàng bằng tem phiếu, tranh giành từng ly bia, bát phở, tại các quầy ăn uống, vẫn còn là những gam màu buồn cho bức tranh của quá khứ. thực tế cho thấy tâm lý thích chen lấn có ở tất cả mọi tầng lớp, ngành nghề, kể cả những người có học, có chức vụ. Tại các hội nghị công tác khoa giáo hay các hội nghị báo cáo của các ngành, các cấp với các thành phần tham dự gồm các bậc trí thức hay các lãnh đạo các cấp, ban tổ chức hội nghị phục vụ bánh ngọt và nước uống miễn phí cho các đại biểu trong giờ nghỉ giải lao. Nhưng cạnh chen lấn một cách không cần thiết vẫn xảy ra ở những người thuộc thượng tầng kiến trúc của xã hội này. Không xếp hàng là một hành vi không thể chấp nhận được trong văn hóa ứng xử nơi công cộng, nhưng vì nó diễn ra khắp nơi, thường xuyên và quá quen thuộc trong mắt chúng ta đến độ nó trở thành chuyện nhỏ. Trong sách tập đọc tiếng Việt lớp 1 có câu chuyện như sau, có hai chú dê đen và trắng đi ngược chiều nhau trên một cây cầu, nhưng cây cầu thì rất hẹp, chỉ đủ chỗ cho một người qua. Nhưng chú dê nào cũng muốn chen qua cầu trước, chẳng ai chịu nhường cho ai, nên kết quả là cả hai cùng rơi tõm xuống sông. Câu chuyện là một trong những bài học đạo đức đầu tiên dạy chúng ta về sự nhường nhịn, yêu thương nhau. Nhưng khi va chạm vào thực tế tranh giành, bon chen của cuộc sống, bài học về hai con dê dường như cũng chỉ để dành cho các em học sinh lớp 1 mà thôi. Tiến sĩ Nguyễn Nhã đã đưa ra lời nhận xét cay đắng như sau. Không dễ gì có văn hóa xếp hàng ở Việt Nam, ít ra phải mất vài thập niên hoặc vài thế kỷ nữa, nếu không có những biện pháp căn cơ khởi đi từ giáo dục và xã hội. Thật vậy, giáo dục nhân bản là một lỗ hổng rất lớn trong nền giáo dục tại Việt Nam hiện nay. Nó bao gồm giáo dục nhân cách sống, văn hóa ứng xử, giao tiếp và ý thức cộng đồng. Có câu, gieo hành động sẽ gặt được thói quen, gieo thói quen sẽ gặt được tính cách, và gieo tính cách sẽ gặt lấy số phận. Một hành động tuy nhỏ nhưng không được giáo dục tốt sẽ hình thành một thói quen xấu, từ thói quen xấu sẽ định hình một tính cách xấu. Và tính cách ấy sẽ quyết định định mệnh của chủ thể tạo ra nó. Vì thế, có những chuyện chưa tốt trong ý thức đạo đức của cá nhân tuy rất nhỏ, nhưng nó không nhỏ chút nào, vì nếu nó không được giáo dục tốt, nó sẽ trở thành yếu tố góp phần quyết định một định mệnh xấu của một dân tộc, một đất nước. Có một thời gian dài, người ta đổ lỗi cho việc lo đấu tranh cho việc sống còn của một dân tộc thời chiến tranh. Rồi sau đó, mãi lo cơm áo bạc tiền, nên công tác giáo dục nhân bản không được thực hiện. Nhưng thực tế, cái đói, cái nghèo không hề là tác nhân chính khiến con người ta sống thiếu nhân cách. Tại các quốc gia phát triển như Úc, Canada, Nhật, Singapore, xếp hàng đã trở thành một nề nếp văn hóa của người dân. Nhưng ngay một số nước có kinh tế còn chậm phát triển, cụ thể như Philippines, nhưng tại đất nước này, văn hóa xếp hàng vẫn được người dân thực hiện một cách văn minh, trật tự trong tất cả các nơi công cộng. Thậm chí, vào giờ ra chơi trong các trường học tại đất nước này, các em học sinh khi ùa ra căng tin vẫn xếp hàng một cách trật tự để mua nước giải khát hay bánh ngọt. Khác hẳn cảnh tượng chen lấn ồn ào của các em học sinh Việt Nam tại các quầy giải khát trong giờ ra chơi, hay như trong tường thuật của bạn sinh viên Hàn Quốc nọ tại một căng tin của trường Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Hoặc trong dịp mừng lễ Jubilee vừa qua của Đài Chân Lý Á Châu, trong chương trình có tổ chức một buổi tọa đàm. Buổi tọa đàm ấy kéo dài quá giờ ăn, gần 3 tiếng đồng hồ so với dự kiến. Mọi người đều cảm thấy rất đói bụng, nhưng khi đến giờ ăn, tất cả vẫn xếp hàng lấy thức ăn trong trật tự và văn minh. Vậy ra, không phải cái đói, cái nghèo, nhưng sự yếu kém trong văn hóa cư xử, ý thức cộng đồng, ý thức trật tự xã hội chính là sản phẩm của một nền giáo dục lệch lạc và có quá nhiều lỗ hổng. Quý vị và các bạn thân mến! Hôm nay, ngày 30 tháng 4, kỷ niệm 34 năm, ngày người dân Việt Nam được sống dưới một chế độ tự hào là mang tính ưu việt, trong lịch sử phát triển của xã hội loài người như nhận định của các nhà lãnh đạo đương thời tại Việt Nam. Thế nhưng, cho đến giờ này, xếp hàng là chuyện rất nhỏ, nhưng đó lại là một trong những biểu hiện ý thức trật tự xã hội của một quốc gia tiên tiến thì chúng ta vẫn chưa xây dựng được. Chuyện nhỏ mà không chu toàn được, làm sao có thể hoàn thành chuyện lớn? Người Việt Nam ta thích nói đến những chuyện đao to búa lớn, quan điểm này, chủ trương nọ, ít ai quan tâm đến những chuyện nhỏ. Vâng, xếp hàng chỉ là chuyện nhỏ, nhưng đã 34 năm rồi, chúng ta không làm được, thì giấc mơ đưa Việt Nam trở thành một quốc gia có thể sánh vai với cường quốc Nam Châu chỉ là điều không tưởng. Vì một đất nước mà ý thức xã hội của người dân kém, thì không thể nào xây dựng được một quốc gia thực sự phát triển và hùng mạnh. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục mỗi tuần một sự kiện của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ năm tuần sau.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do cũng do Bình Minh phụ trách.
Chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Khi Thánh Đường Hoành Tráng, Lượt Giáo Dân Dự Lễ Giảng của tác giả An Mai. Bài viết được đăng trên trang báo Người Tiến Hữu. Một ngôi thánh đường khang trang, tươm tất là niềm mơ ước của các tín hữu. Nếu như lại được một thánh đường hoành tráng nằm giữa khu dân cư, khu phố mình ở, là niềm mơ ước ấy sẽ dâng lên gấp bội, không chỉ của giáo dân trong xứ đạo, mà còn là niềm vui của những vùng lân cận. Vì thế, mỗi dịp dân thánh lễ đặt viên đá đầu tiên, xây dựng thánh đường hay khánh thành, cung hiến bàn thờ, thì không chỉ có giáo dân trong xứ, mà còn có sự hiện diện của các giáo xứ bạn, thậm chí có cả giáo xứ gốc sinh ra giáo xứ ấy, dù cách xa cả ngàn cây số. Những năm tháng sống trong cơ chế của thị trường bao cấp, thì các ngôi thánh đường mọc lên cũng chịu ảnh hưởng của cái nền kinh tế bao cấp ấy. Thánh đường có chăng chỉ là những ngôi nhà to hơn bình thường một chút, có một mái tôn hay một mái ngói tươm tất là đã đủ cho niềm ao ước và mơ tưởng của cha xứ rồi. Ngày nay, khi xã hội phát triển và hiên ngang đi lên trong nền kinh tế thị trường, thì các thánh đường ngày nay được dựng nên không còn ấp ủ trong mình cái chức năng to lớn, rộng rãi, chia nắng chia mưa cho cộng đoàn dân chúa nữa, mà nó vươn mình lên trong những kiến trúc thời đại. Tôi không phủ nhận, không đã phá chuyện thánh đường, phải được xây cất đúng tầm vóc của nó, là phải hoành tráng vì cả trăm năm mới xây được một lần, và nhất là đủ các yếu tố trang nghiêm, lộng lẫy, xứng đáng với vai trò của nó, là nơi mọi người đến tôn vinh Thiên Chúa. Thế nhưng khi xây cất, các vị có trách nhiệm nên chăng nhìn lại hoàn cảnh chung của giáo xứ, thực tế của gia đình. Đôi khi, chỉ vì một chút danh dự, một chút hơn thua nhau, các vị có trách nhiệm đã vung vít xây dựng những ngôi thánh đường thật nguy nga, lộng lẫy. Công trình xong nhìn đẹp thật, nhưng nhìn lại hỡi ôi, dân chúng xung quanh nhà thờ chỉ là dân nghèo, chạy ăn từng bữa. Thật bi hài khi đa số giáo dân trong vùng tá túc trong những căn nhà mái tranh sập xệ, nhà dột, cột siêu. Đau đớn lòng khi họ phải ngẩng cao đầu đến mọi mệt, để nhìn thấy tháp chuông nhà xứ mình cao quá, tháp chuông nhà thờ mình hoành tráng quá. Tôi được biết, có hai thánh đường mới cung hiến gần đây cũng khá hoành tráng. Mừng khi bà con giáo dân có một nơi thờ phụng đúng nghĩa, khỏa lấp nỗi nhớ niềm mơ của giáo dân. Nhưng khi khánh thành xong, thì nỗi buồn nỗi lo ấy lại đến và ở lại với những người có trách nhiệm. Trước đây, khi thánh đường còn nhỏ bé, còn chật hẹp, thì ấm cúng lắm. Vì mỗi khi cử hành phụng vụ, thì không ai bảo ai, người này nhường cho người kia một chút, để rồi đủ chỗ ngồi và ấm cúng. Giờ đây, thánh đường rộng hơn, to hơn, thoáng hơn, nhưng tình người, tình liên đới, nó lại tỷ lệ nghịch với chỗ ngồi. Tình nghĩa bây giờ, nó cũng lan ra, cũng loãng đi với bầu không khí của nhà thờ ấy. Có nên chăng, có những ngôi nhà Chúa quá hoành tráng, quá nguy nga đặt ngay trung tâm những gia đình nghèo. Có nên chăng, có những ngôi thánh đường có sức chứa cả ngàn chỗ ngồi, nhưng chỉ dùng được hết công suất trong các thánh lễ trọng, còn ngày thường chỉ loe ngoe vài chục nhân danh mà thôi. Có nên chăng, đua nhau làm các công trình vật chất to lớn, vĩ đại, tầm cỡ quốc tế, nhưng các công trình tinh thần, tình làng nghĩa xóm, đời sống Kitô hữu ngày cứ mai một dần. Nhớ lời căn dặn của một cha giáo dòng Don Bosco, anh em linh mục khi đi giúp xứ, không phải anh em tìm cách để nâng cao đời sống kinh tế giáo dân lên, mà anh em phải làm sao đó, tìm cách nối kết đời sống của họ lại. Vâng, đứng trước nhiều cái lo, thì vì chủ chăng nên chăng lo về đời sống hiệp nhất, đời sống tinh thần của giáo dân hơn là về vật chất. Vì cái nghèo, cái đói vật chất, nó có thể đi theo con người mãi do hoàn cảnh, do thiên tai, nhưng cái nghèo về tình cảm, đời sống tinh thần, ta có thể làm cho nó giàu lên nhờ sự quan tâm, yêu thương anh chị em đồng loại, và nhất là với những ai có một cha chung trên trời. Nhưng cái nghèo về tình cảm, đời sống tinh thần, ta có thể làm cho nó giàu lên nhờ sự quan tâm, yêu thương anh chị em đồng loại, nhất là với những ai có một cha chung ở trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Linh Tiến Khải trong những phút cầu nguyện.
Quý vị, thưa các bạn, từ nhiều ngày qua, quân đội chính phủ Sri Lanka đã mở cuộc tấn công các lực lượng du kích quân Lôi Hổ Tamil, khiến cho hàng ngàn người chết và hơn 100.000 thường dân phải chạy trốn bằng cách vượt qua vùng sình lầy Nam Thikadal. Linh mục Anthony Sebamalai, cha sở giáo xứ Thánh Anton ở Babuniya, cho biết là 10 trường học tại đây đã biến thành nhà đón tiếp người tị nạn. Các anh chị em này đã phải vội vã chạy thoát thân, chỉ có quần áo trên người và không mang theo được bất cứ thứ gì. Họ cần lương thực, áo quần, thuốc men và những vật dụng cấp thiết nhất cho cuộc sống thường ngày. Cha cho biết giáo dân của cha đã thu góp tất cả những gì họ có thể thu góp được và giao cho quân đội để giúp người tị nạn, vì không ai được phép tiếp xúc với người tị nạn. Chả đã chỉ có thể đi thăm hai trại tị nạn trong vụ ngưng bắn dịp đầu năm của người Tamil và người Sinhala. Ông Pierre Crehenbuil, giám đốc Hồng Thập Tự Quốc tế, khẳng định rằng tình trạng sắp trở thành một thảm họa, và ông cầu mong các giới chức hữu trách mau chóng đề ra các biện pháp phòng ngừa để hạn chế các vụ đổ máu vô ích trong vùng phi quân sự. Lực lượng lôi hổ Tamil thì tố cáo quân đội chính phủ là đã sát hại 1.000 thường dân, trong khi quân đội tố cáo du kích quân lôi hổ là dùng thường dân làm bia đỡ đạn. Như đã biết, từ nhiều ngày qua quân đội của chính phủ đã mở cuộc tổng tấn công lực lượng lôi hổ Tamil và đã giết chết được một vài lãnh tụ du kích quân, trong khi lãnh tụ tối cao là ông Velupillai Prabhakaran đã thoát chết và hiện đang lẩn trốn đâu đó. Tổng thống Mahinda Rajapaksa đã đề nghị ông Prabhakaran và lực lượng lôi hổ Tamil buông khí giới và quy tụ thành một đảng phái chính trị, nhưng đã không được trả lời. Hôm 24 tháng 4 vừa qua, đã có hai linh mục Sri Lanka bị thương vì trúng bom khi hai cha đang trợ giúp người tị nạn tại Valaiyarmadam, là vùng có giao tranh giữa quân chính phủ và phiến quân Tamil. Đó là cha Vasanthesalan, giám đốc Caritas Vani, và linh mục Pathinathan, cha sở giáo xứ Mulaitivu. Bom đã rơi vào nhà thờ Thánh Anton, khiến cho cha Vasanthesalan bị thương cả hai chân, và các bác sĩ đã phải quyết định cưa chân trái của cha vì vết thương quá nặng, không chữa được. Hai cha thuộc số 17 linh mục và 22 nữ tu quyết định ở lại trợ giúp người tị nạn bị kẹt trong vùng phi quân sự giữa hai làn đạn của quân đội chính phủ và phiến quân lôi hổ Tamil. Hai bên đổ lỗi cho nhau, không bên nào chịu nhận tội. Tại Valaiyarmadam còn có một phần trên tổng số hơn 10.000 người tị nạn bị kẹt. Bà Leslie Ann Knight, Tổng thư ký Caritas Quốc tế, đã kêu gọi quân đội chính quyền cũng như du kích quân Tamil tôn trọng mạng sống của các thường dân và cho phép nhân viên của các tổ chức bác ái từ thiện quốc tế trợ giúp người tị nạn. Bà cũng kêu gọi hai bên ngưng chiến tức khắc và mạnh mẽ tố cáo các vụ tàn sát đàn bà trẻ em trong các ngày qua. Trước tình hình chiến cuộc gia tăng, Caritas Quốc tế đã kêu gọi các tổ chức Caritas toàn thế giới tiếp tay với Caritas Sri Lanka trong công tác cứu trợ hơn 100.000 người tị nạn. Sau thời gian dài cấm các tổ chức bác ái và nhân đạo quốc tế trực tiếp cứu trợ người tị nạn, nay chính quyền Colombo tuyên bố tình trạng khẩn trương và xin mọi tổ chức nhân đạo quốc tế trợ giúp đương đầu với tình trạng nghiêm trọng này. Ông Rohitha Bogolagama, Ngoại trưởng Sri Lanka, cho biết hiện nay người tị nạn đang cần nước uống, thực phẩm, thuốc men và chăn mền. Ông Anura Priyadarshana, Bộ trưởng Thông tin, thì cho biết hiện còn có khoảng hơn 20.000 thường dân còn bị kẹt trong vùng giao tranh. Tuy chính quyền Sri Lanka tiếp tục cấm giới truyền thông đến vùng giao tranh, nhưng xin họ phổ biến rộng rãi lời kêu cứu nói trên. Hôm 22 tháng 4 vừa qua, Đức cha Malayappan Chinnappa, Tổng giám mục Chennai bên Ấn Độ, đã mạnh mẽ lên án các vụ sát hại thường dân bên Sri Lanka. Đức cha nói, chiến tranh đẫm máu tại Sri Lanka là một cuộc tàn sát tập thể, và không có gì có thể biện minh cho lựa chọn này của quân đội chính phủ. Đức cha yêu cầu cộng đoàn quốc tế gây áp lực trên chính quyền thủ đô Colombo để chấm dứt cuộc chiến huynh đệ tương tàn đã kéo dài trên 25 năm qua tại Sri Lanka. Theo Đức cha, cần phải có các hành động cụ thể, chứ không phải chỉ đưa ra các lời tuyên bố suông. Kinh nghiệm đã cho biết là lựa chọn quân sự không bao giờ là giải pháp đúng đắn, mà chỉ có đối thoại và thương thuyết mới có thể giải quyết được tình trạng chiến tranh hiện nay mà thôi. Đức cha bày tỏ sự gần gũi và liên đới của các tín hữu Kitô Ấn Độ với các anh chị em Tamil đang sống bên Sri Lanka, cũng như rải rác đó đầy trên thế giới. Giáo hội Công giáo Ấn Độ sát cánh với mọi nạn nhân chiến cuộc trong tinh thần cầu nguyện và liên đới. Bên Ấn Độ đã có nhiều vụ biểu tình của người Tamil phản đối chính quyền Colombo. Họ yêu cầu chính quyền Ấn Độ và cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt vụ tàn sát thường dân. Linh Mục Santhanam dòng tên gốc Tamil cho biết, từ lâu người Tamil chiếm đa số dân trong bang Tamil Nadu đã yêu cầu cộng đồng quốc tế can thiệp, và trong tháng tư này, họ đã tổ chức nhiều cuộc biểu tình tuyệt thực và tuần hành trong nhiều thành phố khác nhau. Hôm 29 tháng 4, người Tamil cũng tổ chức một cuộc biểu tình trước Quốc hội trong thủ đô New Delhi để yêu cầu chấm dứt chiến tranh. Bang Tamil Nadu bên Ấn Độ đã đón tiếp 100.000 người tị nạn Sri Lanka, và từ 25 năm qua, văn phòng tị nạn của dòng tên đã thường xuyên tổ chức các khóa giáo dục cơ bản cho trẻ em và các khóa dạy nghề cho giới trẻ và người lớn. Lạy Chúa, hôm nay chúng con nhớ tới hơn 100.000 anh chị em tị nạn tại Sri Lanka đang phải sống trong cảnh thiếu thốn, khổ sở và nguy hiểm tới tính mạng. Xin cho hai phe lâm chiến ngồi vào bàn hòa đàm để tiếng súng mau chấm dứt và người tị nạn có thể trở về làng, yên ổn làm ăn và vui sống.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban ân lành cho quý vị và các bạn.